là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh phát huy vai trò giám sát và ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong hỗ trợ phát triển du lịch. Tiếp đó là ghi nhận lực lượng dân quân tự vệ Yên Bình tích cực học và làm theo lời Bác. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 6 tháng 12, 2024, tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh, thường trực các huyện, thị, thành ủy. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 1720 ngày 29/1/2024 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa 15 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường thành viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 11 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiến hành rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ cuối năm 2024, tập trung đảm bảo hoàn thành chương trình hành động số 188. Cùng với đó, triển khai các giải pháp đồng bộ, bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2025, những công tác dịp cuối năm, trong đó chú trọng xây dựng văn kiện đại hội có chất lượng, chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự và công tác tổ chức phục vụ đại hội. Sáng ngày 5 tháng 12, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2024, việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ đảng bộ cấp, tiến tới đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn đề nghị thành phố Yên Bái cần rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc nhiệm vụ khó để đề ra giải pháp hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, đôn đốc các nguồn thu để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 2024, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án gắn với bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công 2024, các công trình dự án khắc phục bão lũ, các dự án chào mừng đại hội đảng các cấp. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi gặp gỡ đối thoại với hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Trần Huy Tuấn mong muốn nông dân và thanh niên tỉnh Yên Bái tiếp tục chủ động nắm bắt thời cơ, khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện cho nông dân, thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hy vọng thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều mô hình tấm gương điển hình tiên tiến của nông dân, thanh niên khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân thanh niên triệu phú làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải Văn Chấn, Yên Bái. Qua kiểm tra thực tế thi công, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu đơn vị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với huyện Mù Căng Chải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công, chỉ đạo tăng cường máy móc thiết bị, tăng ca kíp để đẩy nhanh tiến độ. Đề nghị huyện Mù Căng Chải hoàn thiện hội đồng giải phóng mặt bằng, khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường đối với hộ dân, giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan đến đất xen kẹp nằm trong rừng phòng hộ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuần qua, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Yên Bái. Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Yên Bái có tổng vốn đầu tư trên 212 tỷ. Đến nay, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Yên Bái cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị y tế mà dự án mang lại để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch, gọi tắt là nghị quyết số 10. Thế nhưng sau 3 năm triển khai mới chỉ có 6 trên 11 chính sách được thực hiện với tỷ lệ giải ngân rất thấp. Trên cơ sở kết quả giám sát và tổ chức các phiên bản giải trình, Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm rõ nguyên nhân vì sao nhiều chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch chưa đi vào thực tiễn đời sống. Với tinh thần đi đến cùng, giám sát đến cùng, làm rõ những vấn đề còn bất cập, tại kỳ họp thứ 19 chuyên đề ngày 30 tháng 9 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 81 quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2030, thay thế nghị quyết số 10 với nhiều điểm mới thông thoáng hơn, phản ánh của phóng viên Đình Nguyên.
Tại kỳ họp thứ 21 ngày 19 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, gọi tắt là nghị quyết 10 với 11 chính sách chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 là chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch. Nhóm 2 là chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch và hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Nhóm 3 là chính sách hỗ trợ phát triển tài nguyên du lịch. Các chính sách này bao gồm các điều kiện đi kèm cũng như mức độ hỗ trợ thấp nhất từ 3 triệu đồng tới vài trăm triệu đồng, tùy thuộc vào từng hạng mục hỗ trợ, đầu tư và đối tượng thụ hưởng, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết năm 2023 mới có 6 trên 11 nội dung được thực hiện ở 9 huyện thị thành phố, với tổng số tiền được giải ngân đạt trên 500 triệu đồng. Trước thực tế này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập 2 đoàn giám sát trực tiếp xuống 8 xã, 4 huyện, thị xã, tập trung tìm hiểu nguyên nhân vì sao xảy ra tình trạng này. Đội văn nghệ thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên thành lập trước khi nghị quyết 10 được ban hành, nhưng cũng đã được hưởng hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, những thủ tục hành chính liên quan đến việc mua sắm trang phục, nhạc cụ dân tộc cho đội thì vẫn còn những bất cập. Chị Hoàng Thị Ngọt, đội văn nghệ thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Cái hóa đơn đỏ ấy, bọn em mặc chủ yếu là bọn em là đội văn nghệ phục vụ khách du lịch ấy, thì những cái đồ trang phục bọn em là trang phục dân tộc, thì những cái nhà may mà bọn em mua những cái trang phục đấy thì họ không có hóa đơn đỏ.
Đối với chính sách hỗ trợ truyền dạy lớp hát khắp cõi hay chính sách hỗ trợ làm nhà vệ sinh, theo phản ánh thì cũng khó có thể đáp ứng vì những quy định chưa cụ thể. Ông Triệu Văn Thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lai, huyện Lục Yên nói.
Hướng dẫn chi cụ thể thì ví dụ như nghệ nhân theo cái nghị quyết 55, cái nghị định 55 hay sao thì là chi cho mỗi một ngày mà nghệ nhân được truyền dạy ấy, thì như là từ 800.000 trở lên. Đấy, nhưng mà trong nghị quyết 10 thì lại không nói rõ như vậy, cho nên là chúng tôi cũng rất là khó khăn trong cái việc chi này.
Thực tế cho thấy việc thực hiện chính sách đã góp phần tăng doanh thu từ dịch vụ du lịch năm sau cao hơn năm trước, song cái khó vẫn bó gây khôn. Khi còn tới gần nửa số chính sách khác, dù đã chủ thể rất muốn được thụ hưởng nhưng không thể triển khai. Trong khi đó, đối chiếu với nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì có những nội dung tương đối phù hợp, có thể hỗ trợ cho các chủ thể mua sắm dụng cụ thu gom rác thải, xây dựng nhà vệ sinh nhưng chưa được thực hiện. Ông Phạm Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Hiện nay trên địa bàn xã thì có rất nhiều tiềm năng, ví dụ như là ở khu vực Tuần và Đồng Hẻo hiện nay mới đang sơ khai hai cái mô hình thí điểm du lịch cộng đồng. Thế còn trên địa bàn xã hiện nay còn rất nhiều cái mô hình mà chưa khai thác được cái tiềm năng, ví dụ như ở Làng Ca, thế và Pin Pé, Khe Dịa, Tá Gân, Ba Khe, vân vân. Và trong đó thì có cả mô hình tắm nước nóng nếu khai thác được. Như vậy là trên bàn xã thì cái tiềm năng du lịch hiện nay còn sơ khai rất nhiều nhưng mà chưa khai thác được.
Không những vậy, có những đối tượng thụ hưởng nhưng không nắm được chính sách hoặc thấy vướng thấy khó thì không triển khai thực hiện. Có những nội dung địa phương này thấy thuận lợi, địa phương khác lại cho là không thể áp dụng. Giờ có cơ sở dùng không có dịch vụ du lịch nhưng lại thành lập tới hai đội văn nghệ. Thêm vào đó là cách hiểu vận dụng chính sách chưa cụ thể xác thực. Việc hướng dẫn của các sở ngành chức năng còn chung chung, thậm chí còn tư tưởng phó mặc cho địa phương. Một số nơi tiềm năng du lịch không nhiều, lượng khách ít nên chưa đủ các điều kiện để đầu tư. Ngoài ra, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ cũng khá cao so với thực tiễn. Những vấn đề này đã được thành viên trong đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ rõ. Ông Hoàng Viễn, trưởng ban kinh tế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cho hay.
Từ cứ 3 năm liền giờ tổng lại là chúng ta mới được có 3 chính sách. Trong đó xoay quanh chính thì cũng vẫn chỉ có là cái hỗ trợ văn nghệ. Rồi có 3 chính sách thì văn nghệ, còn lại là 2 cái thì làm được có bước năm 2022 thì là cái thu gom rác thải. với là cái truyền tải. Thế thì cả cái số lượng 3 năm như vậy cộng lại chúng ta mới được có mấy trăm triệu.
Bà Hoàng Thị Lan Hương, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Hỗ trợ 30 triệu để làm sản phẩm ô cốp là theo quyết định 1633 của Ủy ban dân tỉnh. Và khi được cái sản phẩm ô cốp này thì sẽ được hỗ trợ 30 triệu cái trong cái chính sách du lịch này. Nha. Đấy, nó khác hẳn nhau cho nên là nếu không biết bệnh như thế nào là không bắt được bệnh thì sao mà Lục Yên không vào được cái tí nào về hỗ trợ các vùng Tây. Là do các đồng chí chưa biết được cái gốc gác của nó là thế nào.
Qua đánh giá của các đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, dù đã có sự chuyển biến nhưng còn có những chính sách khác vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện ở nơi này nhưng lại không ở địa phương khác. Nguyên nhân là do khi làm hồ sơ còn có vướng mắc về thủ tục hành chính, tiêu chí đặt ra khá cao, thực tế khó đáp ứng. Ông Triệu Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải nói.
Tại sao trong 3 năm qua mà các chính sách mới chỉ thực hiện được ít như vậy thì báo cáo với đồng chí là nó mắc ngay từ đầu. Mắc ngay từ đầu nhưng mà những năm tiếp theo thì những cái chính sách đó chúng ta chưa thể điều chỉnh được, cho nên là không thực hiện được.
Nhận thấy những chính sách của Nghị quyết 10 hiện vẫn còn nhiều bất cập, trong đó nổi lên là thủ tục hành chính rườm rà, còn nhiều điều kiện đặt ra chưa phù hợp với các đối tượng thụ hưởng, cơ chế giải ngân cũng còn phức tạp. Mặt khác, các nội dung hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền còn chung chung, có nơi chưa quyết liệt vào cuộc để tháo gỡ, còn cấp xã thì lúng túng không biết triển khai ra sao cho phù hợp. Ngoài các buổi giám sát phát hiện những vấn đề bất cập, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết tâm đi đến cùng sự việc khi tổ chức một phiên giải trình với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo 9 huyện thị thành phố và các sở ngành liên quan. Từ kết quả giám sát và thực tiễn cơ sở, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đặt ra các vấn đề yêu cầu những người đứng đầu, người địa phương, sở ngành giải trình làm rõ, trong đó có cả những nội dung được xem là nhạy cảm khó nói liên quan đến pháp lý cũng như mổ xẻ để đi đến cùng vấn đề, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Bà Hoàng Thị Lan Hương, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho rằng.
Chúng tôi cũng yêu cầu ngành làm rõ xem là trách nhiệm của ngành đối với cái việc tổ chức triển khai thực hiện cũng như là một số ngành liên quan. Ví dụ như là hướng dẫn tổ chức thực hiện thanh quyết toán các chính sách hoặc là tổ chức thành lập cái đội văn nghệ. Thì trên một thôn bản tổ dân phố được thành lập một hay mấy đội văn nghệ và các đội văn nghệ đấy phải đảm bảo hai cái điều kiện, đó là vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc lại vừa phục vụ cho hoạt động phát triển du lịch của tỉnh. Do vậy chúng tôi yêu cầu ngành phải làm rõ những cái nội dung đó.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi nghiêm túc là tiếp thu và lắng nghe những cái ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình đi giám sát các cái việc triển khai thực hiện tại nghị quyết. Thế và chúng tôi cũng đã giải trình những cái nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân chất vấn, đồng thời là cũng đã đề xuất những cái giải pháp để khắc phục.
Trên những vướng mắc bất cập đã được làm rõ, ngày 30 tháng 10 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thông qua nghị quyết mới thay thế nghị quyết 10 về hỗ trợ chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030, đó là nghị quyết số 81, trong đó khắc phục triệt để những vướng mắc bất cập, sửa đổi bãi bỏ một số chính sách chưa phù hợp trong quá trình triển khai và bổ sung chính sách mới, mở rộng đối tượng, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2030 với 3 nhóm 12 chính sách. Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với nghị quyết thay thế thì cũng được xây dựng dựa trên cơ sở sửa chữa, đổi, bãi bỏ một số cái chính sách còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của nghị quyết số 10. Và đây cũng là chính là cái việc làm cần thiết thể hiện quyết tâm của Hội đồng Nhân dân nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết, đi đến cùng, giám sát đến cùng và không nề nang, ngại va chạm. Mục đích cuối cùng là nghị quyết và chính sách được sinh ra từ thực tiễn, sau đó phải tiếp tục được cụ thể hóa, hiện thực hóa trong thực tiễn cuộc sống.
Đi đến cùng vấn đề giám sát và làm việc đến cùng để giải quyết những bất cập thông qua việc giám sát chuyên đề về chính sách phát triển du lịch kéo dài trong nửa năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm giải quyết những vấn đề thiết thực cụ thể, từ đó ban hành một nghị quyết mới phù hợp với thực tiễn. đảm bảo chính sách trên thông dưới thoáng nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp không khói của tỉnh đi sâu vào cuộc sống, trở thành nguồn lực kích cầu, giúp các đối tượng thụ hưởng phát triển du lịch bền vững, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, các dịch vụ có thương hiệu, đem lại hiệu quả kinh tế và giá trị văn hóa xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vị trí vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua lực lượng dân quân tự vệ huyện Yên Bình đã luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trở thành chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Yên Bình ngày càng giàu đẹp. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Huyện Yên Bình hiện có gần 2.000 dân quân tự vệ được biên chế tại 33 cơ sở, để việc học và làm theo lời Bác đạt được hiệu quả cao. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đưa nội dung cuộc vận động về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào của cơ quan đơn vị và địa phương và chức năng nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác dân quân tự vệ, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến luật dân quân tự vệ tới tất cả các đồng chí dân quân tự vệ trên địa bàn. Chính vì vậy, cuộc vận động học và làm theo Bác đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Nguyễn Kim Chính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Kiên cho biết.
Xác định việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã chúng tôi đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch sát theo chuyên đề của từng năm một cách phù hợp với tình hình thực tế, mục đích, ý nghĩa của việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của lực lượng dân quân đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, chúng tôi đã tích cực xây dựng các mô hình điển hình học và làm theo Bác để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng.
Xác định huấn luyện diễn tập là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, cũng là việc học tập và làm theo lời Bác một cách thực tiễn nhất của lực lượng dân quân tự vệ. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động tập huấn cho các xã đội trưởng, tiểu giáo viên, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn, các đơn vị tự vệ xây dựng giáo án, bài giảng, chuẩn bị thao trường, bãi tập và tổ chức huấn luyện, diễn tập đảm bảo đúng thời gian, quân số từng cán bộ, chiến sĩ, luôn nêu cao tinh thần học hỏi, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, định mức cần được khắc phục, mọi khó khăn, vất vả của nắng mưa thao trường, chấp hành nghiêm kỷ luật huấn luyện, nắm vững về kỹ thuật, chiến thuật, từ đó bổ sung nhiều kiến thức bổ ích giúp bản thân thêm trưởng thành và vận dụng vào thực tiễn. Với phương châm cơ bản, thiết thực, hiệu quả, đúng, đủ nội dung chương trình theo quy định, thông qua tập huấn, huấn luyện, diễn tập lực lượng dân quân tự vệ, đã sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, các loại công cụ, phương tiện hỗ trợ, nắm rõ phương án tác chiến tại chỗ và phối hợp với các lực lượng khác để kịp thời bảo vệ các mục tiêu được giao. Kết quả công tác huấn luyện hàng năm của huyện đảm bảo 100% quân số, trong đó trên 75% khá giỏi, 100% đơn vị tham gia diễn tập đoạt loại giỏi và xuất sắc. Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng dân quân tự vệ huyện còn tích cực tham gia các hội thi, hội thao, đạt thành tích cao. Chị Bùi Thị Huyền, dân quân xã Yên Bình chia sẻ.
Là chiến sĩ dân quân, thì thông qua các đợt huấn luyện giúp tôi hiểu sâu hơn về luật dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ quân sự, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia các tình huống phức tạp tại địa phương. Đồng thời giúp tôi thành thạo hơn về các kỹ chiến thuật để có thể áp dụng vào xử trí khi có tình huống xảy ra.
Khắc ghi lời Bác dạy, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ huyện Bình đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài bia tưởng niệm, tu sửa bê tông hóa đường giao thông, thăm hỏi tặng quà giúp đỡ 45 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, toàn huyện Yên Bình có trên 4.000 hộ bị ảnh hưởng ngập nước, sập đổ nhà, nhiều đoạn đường bị ngập úng, sạt lở ta luy, gây ách tắc giao thông cục bộ. Để kịp thời ứng phó với thiên tai và giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ, lực lượng dân quân tự vệ huyện đã khẩn trương tham gia trực, ứng trực, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch đến với người dân, đảm bảo không thể bất kỳ người dân nào bị đói rét, không nơi ở. Anh Đàm Xuân, dân quân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho hay.
Được sự chỉ đạo của cấp trên thì ban chỉ huy quân sự xã đã huy động tất cả anh em từ thôn đội trưởng đến trung đội trưởng và A trưởng xuống trực tiếp giúp đỡ bà con và vận chuyển những nhu yếu thực phẩm và di chuyển người già và trẻ em về nơi an toàn. Và đến ngày hôm nay thì nước đã rút và lại tiếp tục cùng với bà con thì dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả sau trận bão lũ.
Không chỉ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng dân quân tự vệ huyện Yên Bình còn là những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hiện tại, toàn huyện có trên 50% chiến sĩ dân quân có đời sống khá, giàu, xây dựng được hàng trăm mô hình dân quân làm kinh tế giỏi với mức thu nhập từ 200 tới 500 triệu đồng mỗi năm. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các xã thị trấn trong toàn huyện về việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân và các cơ quan trong toàn huyện triển khai xây dựng các kế hoạch, các mô hình, các tập thể cá nhân trọng tâm đó là đăng ký các mô hình và các cá nhân trong việc thực hiện các nội dung chỉ tiêu về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình của tập thể cá nhân, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể cá nhân có mô hình, kết quả tốt để lan tỏa trong toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ.
Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác của chiến sĩ dân quân tự vệ huyện Yên Bình đã và đang tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến rõ nét trong các mặt hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ dân quân tự vệ quốc phòng ở địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề cho kinh tế, văn hóa xã hội của huyện phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 5 năm triển khai, đến nay chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh đã có 267 sản phẩm ô cốp, trong đó có 25 sản phẩm đạt 4 sao, 242 sản phẩm đạt 3 sao. Bên cạnh những nhóm ngành truyền thống, Yên Bái cũng ghi nhận nỗ lực sự sáng tạo chủ động của các chủ thể trong việc xây dựng các sản phẩm ô cốp ở những nhóm ngành mà Yên Bái không có quá nhiều thế mạnh như thủ công mỹ nghệ và đồ uống, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, được thị trường ưa chuộng, qua đó góp phần phong phú thêm các sản phẩm ô cốp của tỉnh theo hướng chế biến sâu, khai thác hiệu quả các điều kiện về tự nhiên và đặc trưng riêng có của địa phương.
Một trong những thuận lợi cho các chủ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong quá trình xây dựng ô cốp đối với nhóm ngành thủ công mỹ nghệ, đồ uống nói riêng và các ngành khác nói chung là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh và các địa phương với nhiều chương trình dự án hỗ trợ cho các chủ thể như vốn để đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, xưởng sản xuất, trang thiết bị máy móc, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn năng lực quản lý và kết nối thị trường cho các sản phẩm. Cùng với đó là tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp với nghiên cứu thị trường để tìm ra những hướng đi riêng của cá nhân, hộ kinh doanh và chủ thể. Nhờ đó, đến nay Yên Bái có 14 sản phẩm thuộc ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí, 15 sản phẩm ngành đồ uống đạt sản phẩm ô cốp. Việc xây dựng và phát triển các sản phẩm ô cốp từ các nhóm ngành này đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau nhiều năm nỗ lực, sản phẩm chanh mộc Hương Giang và hoa mộc Hương Giang của công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã được chứng nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao của thành phố. Kết quả này là niềm tự hào của đơn vị bởi đây là hai sản phẩm đầu tiên của thành phố đạt chứng nhận ô cốp thuộc ngành thủ công mỹ nghệ với xuất phát điểm không phải là thế mạnh của địa phương. Chị Lương Thị Thu Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình xây dựng sản phẩm ô cốp thì Hương Giang cũng gặp rất là nhiều những cái thuận lợi, đó là sự ủng hộ từ phía chính quyền địa phương, các đồng chí lãnh đạo phường cũng như thành phố rất là ủng hộ, bởi vì là đây là một cái sản phẩm mang tính rất là riêng của Hương Giang cũng như ở tại tỉnh Yên Bái. Những sản phẩm này được làm hoàn toàn từ bàn tay thủ công của các bạn yếu thế.
Để sản xuất các sản phẩm chanh mộc và hoa mộc từ nguyên liệu thiên nhiên, công ty đã liên kết với các hộ dân thu mua sản phẩm phụ như rơm rạ, lá cây khô, đá tự nhiên, quả thông, bẹ ngô, rồi tiến hành sơ chế, xử lý nấm mốc, nhuộm màu. Đây được xem là công đoạn khó bởi mỗi loại nguyên liệu đòi hỏi cách xử lý khác nhau, đảm bảo cho thành phẩm phải giữ được màu, hình dáng trong thời gian dài. Chị Nguyễn Thị Hạnh, một trong những người chuyên xử lý nguyên liệu vỏ thông, nói.
Tại trung tâm Hương Giang thì chúng tôi đang dùng nguyên liệu quả thông để trang trí rất nhiều các sản phẩm khác nhau ạ. phục vụ cho trang trí các không gian phòng học hay là các quán cà phê vân vân ạ. Và trước khi sơn được màu thì chúng ta phải phơi khô, làm sạch nguyên liệu và chúng ta sẽ sơn màu trắng trước ạ, để sau đó chúng ta sẽ sơn các màu khác nhau để phục vụ cho các bức trang trí khác nhau ạ.
Tranh mộc là sự kết hợp giữa các nguyên liệu thiên nhiên với các bản vẽ phác thảo. Các sản phẩm được vẽ theo các chủ đề. Còn đối với hoa mộc, bên cạnh yêu cầu để xử lý nguyên liệu, đòi hỏi phải thực hiện thủ công nhiều công đoạn cắt ghép và tạo hình. Do đó, công ty có khối lượng lớn nhân công tham gia vào quy trình sản xuất từ khâu vẽ phác thảo tranh, sơ chế nguyên liệu và tạo hình. Đặc biệt, phần lớn trong số đó các em khuyết tật được học nghề và tạo công ăn việc làm tại chỗ. Chị Lê Thu Hằng, công ty trách nhiệm hoạn Hương Giang cho biết thêm.
Để có thể tạo ra được một cái sản phẩm tranh mộc và hoa mộc của Hương Giang thì ở đây chúng tôi đã chia ra làm các công đoạn. Công đoạn thứ nhất đó là những cái bạn mà mới bắt đầu vào học nghề ấy, thì các em sẽ làm những cái công đoạn ví dụ như là sơ chế về nguyên liệu này, các em có thể là nhặt, xử lý, phơi nguyên liệu, cắt tỉa nguyên liệu ở cái công đoạn ban đầu. Sau đó thì những cái bạn mà đã có tay nghề tốt hơn thì các bạn sẽ ở cái bước thứ hai, đó là các bạn sẽ vẽ tranh hoặc là lên thành sản phẩm các bình hoa, lọ hoa. Sau khi xong hoàn tất sản phẩm thì chúng tôi cũng nhờ đến các đơn vị cùng phối hợp, ví dụ như là lên khung tranh để hoàn thiện một bức tranh ấy.
Những ngày này, các thành viên hợp tác xã Mây Tre, Mạnh Hằng, thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang tích cực sản xuất. Các công đoạn nhập nguyên liệu, xử lý, đóng các mặt hàng được đẩy nhanh để đáp ứng yêu cầu của bạn hàng. Nhận thấy lợi thế của địa phương có nghề trồng rừng với các loại cây tre, hóp, luồng phát triển, hợp tác xã đã nghiên cứu thị trường, đầu tư máy móc sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu này thành các mặt hàng như thang tre, giáo phục vụ xây dựng, bàn ghế, giường, tủ chõng bằng mây tre, phục vụ nội thất gia đình, cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, sản phẩm bộ bàn ghế, bát giác của hợp tác xã đã được công nhận đạt chuẩn OCOP, tạo ra sản phẩm thế mạnh của hợp tác xã. Sẵn có nguồn nguyên liệu, chất lượng tốt, nên sản phẩm của hợp tác xã có sức tiêu thụ tốt, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động với mức thu nhập trên 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc hợp tác xã Mây Tre Mạnh Hằng nói:
Tôi là ở Phú Thịnh ấy, thì lại người dân lại trồng chủ yếu là cái cây tre, cái hóp này. Thế trong quá trình đi làm thị trường thì tôi thấy nó rất là nhiều người dùng. Thế về mình mới tôi mới lại mở xưởng. Thế xong cũng là học hỏi các nơi nên mình mở xưởng ra để làm. Thì trong khi làm thì thấy nó rất là hiệu quả. Đấy, cái thị trường thì nó cũng là rất là nhiều người dùng đến. Một ngày thì nhà tôi hợp tác xã thì dùng từ 1.000 đến 1.500 cây. Thì sản xuất ra cái thứ nhất nó phân ra nhiều loại cây. Cái cây mà để tốt nhất thì đem để làm bàn ghế, rồi thì giường tủ chõng. Thế còn cái loại thứ hai, tốt thứ hai thì đem làm thang.
Thuộc nhóm ngành đồ uống năm 2023, sản phẩm rượu Mộc Yên Hưng 730 và Mộc Yên Hưng 365 của tác xã rượu Mộc Yên Hưng, huyện Bình được chứng nhận sản phẩm 3 sao. Để xây dựng sản phẩm OCOP đạt các yêu cầu về chất lượng và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, hợp tác xã đã đầu tư xây dựng xưởng chế biến hầm rượu, máy móc hiện đại trong quy trình ủ men, chưng cất, khử aldehyde nhằm đảm bảo phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất. Có thể thấy từ việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã mở ra những cơ hội mới cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thác các tiềm năng, lợi thế, đầu tư công nghệ để tạo ra những sản phẩm về thủ công mỹ nghệ, đồ uống có giá trị cao hơn, mở rộng các hoạt động, loại hình sản xuất. Quá trình xây dựng OCOP cũng là quá trình các chủ thể tìm kiếm cơ hội, vận dụng sáng tạo các nguồn hỗ trợ, động lực từ tỉnh đến địa phương để mở rộng sản xuất hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển. Điều này cho thấy sự chủ động của các chủ thể và cũng là yếu tố quyết định thành công của chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hội nhập, việc phát triển các sản phẩm từ các nhóm ngành này đòi hỏi phải đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, nhất là nâng tầm cho các sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng, hướng đến phân khúc cao của người dùng, chú trọng đến khâu kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng đối với nhóm ngành đồ uống, đặc biệt riêng đối với những sản phẩm OCOP nhóm ngành thủ công mỹ nghệ, đòi hỏi cần tiếp sức cho những người thợ giỏi, người có kinh nghiệm để có thể sản xuất ra những mặt hàng tinh xảo, mang lại sức cạnh tranh ổn định cho sản phẩm.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.